Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Năm ngày 4 tháng 1 năm 2024 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Người Việt ở vùng động đất tại Nhật Bản đã được sơ tán tới nơi an toàn.
Trong tháng 1 sẽ có vaccine đủ tiêm chủng cho trẻ đến giữa năm 2024.
4 tuyến cao tốc sẽ tăng phí ngay từ ngày 1 tháng 2.
Số người tử vong tăng lên 62 trong trận động đất tại Nhật Bản. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản, tính đến chiều qua mùng 3 tháng 1, vẫn chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất gây ra. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương hỗ trợ sơ tán đến nơi tạm trú an toàn. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, các hội đoàn người Việt tại các địa phương bị động đất để theo dõi sát tình hình, sẵn sàng triển khai các phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.
Chiều tối qua 3 tháng 1, tại quân cảng Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ tiễn đoàn công tác và các tàu rời quân cảng Cam Ranh, mang quà Tết đến với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Đây là hoạt động thường niên thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, là tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm, tấm lòng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trên cả nước cùng hướng về Trường Sa, đồng lòng vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo của Tổ quốc, chung tay chăm lo đời sống vật chất và tinh thần ngày càng đầy đủ đối với quân và dân các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.
Từ ngày 1 tháng 4 tới, Bộ Y tế sẽ chính thức triển khai sử dụng giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế điện tử và giấy hẹn khám lại điện tử. Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 4, cơ quan bảo hiểm xã hội và các bệnh viện trong cả nước sẽ bắt đầu triển khai việc gửi và nhận dữ liệu điện tử giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế và giấy hẹn khám lại, tiến tới triển khai chính thức trong toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 tới.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết đã thực hiện ký hợp đồng đặt hàng 10 loại vaccine từ các nhà sản xuất trong nước. Số vaccine này sẽ nhanh chóng được tiến hành phân bổ đến các địa phương ngay những ngày đầu tháng 1/2024. Cụ thể sẽ có 1,55 triệu liều vaccine phòng lao, 1 triệu liều vaccine viêm gan B, 4,98 triệu liều vaccine bại liệt uống, 1,9 triệu liều vaccine sởi, 1,7 triệu liều vaccine sởi rubella, 1,4 triệu liều vaccine viêm não Nhật Bản, hơn 1,5 triệu liều vaccine phối hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván, gần 1,5 triệu liều vaccine uốn ván, hơn 1,37 triệu vaccine uốn ván bạch hầu. Số lượng 9 loại vaccine này đủ để tiêm chủng bù mũi cho trẻ em chưa được tiêm trong năm 2023 và các trẻ đến lịch tiêm trong 6 tháng đầu năm 2024.
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC cho biết sẽ dự kiến tăng phí 4 tuyến cao tốc từ 0 giờ ngày 1 tháng 2. Theo đó, 3 tuyến áp dụng mức tăng 12% là Nội Bài, Lào Cai, Cầu Rẽ, Ninh Bình và Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Còn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây mức phí tăng 5% so với hiện hành.
Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cho biết, để giải quyết tình trạng lỗ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ phải tăng giá điện dưới 5% trong khoảng thời gian 3 tháng một lần. Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cho rằng nếu không tăng giá điện sẽ không giải quyết được lỗ lũy kế của EVN.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau liên tục 4 lần điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành với mức giảm 0,5 đến 2% một năm trong bối cảnh lãi suất thế giới tiếp tục tăng và neo ở mức cao, đến nay, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại đã giảm khoảng hơn 2% một năm so với cuối năm 2022. Trong năm 2023, đồng Việt Nam chỉ mất giá khoảng 2%. Đây là mức rất thấp.
Bộ Thông tin Truyền thông vừa công bố danh sách 403 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật năm 2023. Riêng trong tháng 12/2023, đã có 98 website bị đưa vào danh sách. Đáng chú ý, trong số 403 website có dấu hiệu vi phạm, có nhiều trang web cung cấp nội dung quảng cáo, cá độ bóng đá, cung cấp trò chơi điện tử trái phép có tính chất cờ bạc, đổi thưởng. Vì vậy, cơ quan chức năng đề nghị người kinh doanh, phát hành dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo không phát hành sản phẩm quảng cáo trên các trang thông tin điện tử này.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất xảy ra tại Ishikawa, miền Trung Nhật Bản vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 được xác nhận đã tăng lên 62 người. Dự kiến số người thiệt mạng do động đất sẽ tiếp tục tăng do nhiều người có khả năng còn mắc kẹt trong hàng nghìn ngôi nhà bị đổ sập.
Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức cho biết vào lúc 9 giờ 48 giờ GMT, tức 16 giờ 48 giờ Việt Nam, ngày 3 tháng 1, Một trận động đất khác có độ lớn 5,1 đã xảy ra gần bờ Tây của đảo Honshu, Nhật Bản. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người và tài sản do trận động đất này.
Trở lại với tình hình ở Trung Đông, các nguồn tin Palestine cho biết phong trào Hamas thông báo đã ngừng đàm phán ngừng bắn với Israel. Thông báo này được đưa ra sau khi phó thủ lĩnh của Hamas, ông Saleh al-Arouri, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của Israel ở Lebanon vào tối ngày 2 tháng 1. Lực lượng Hezbollah ở Lebanon đã lên án vụ tấn công, khẳng định đây là dấu hiệu của một diễn biến nguy hiểm trong cuộc xung đột Israel-Hamas hiện nay. Thủ tướng Lebanon Najib Mikati cũng chỉ trích mạnh mẽ vụ việc, nhận định diễn biến sẽ khiến Lebanon không thể tránh khỏi bị đẩy vào giai đoạn đối đầu mới sau các vụ tấn công diễn ra hàng ngày ở khu vực biên giới phía Nam gây nhiều thương vong. Hiện phía Israel vẫn không bình luận về vụ tấn công, dù giới truyền thông nước này dẫn lời các quan chức cấp cao khẳng định Israel đã được đặt trong tình trạng báo động cao trước khả năng sẽ bị tấn công trả đũa.
Bộ Ngoại giao Pháp hôm 2 tháng 1 ra thông báo chính thức đóng cửa đại sứ quán tại Niger sau những bất đồng không thể hóa giải kể từ sau cuộc đảo chính quân sự hồi cuối tháng 9 2023. Việc phải đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài được coi là biện pháp hiếm khi phải sử dụng đối với Pháp. Động thái này diễn ra sau những căng thẳng ngoại giao giữa Pháp và chính quyền quân sự Niger sau khi Pháp giữ lập trường ủng hộ Tổng thống Niger bị lật đổ Mohamed Bazoum sau cuộc đảo chính xảy ra cuối tháng 7 2023. Trước Niger, Pháp cũng phải giảm thiểu số nhân viên ngoại giao và rút quân đội ra khỏi Mali và Burkina Faso sau các cuộc đảo chính quân sự liên tiếp tại các quốc gia này, đánh dấu sự suy giảm ảnh hưởng đáng kể của Pháp tại khu vực Sahel.
Theo đài CNN, Ba Lan, quốc gia có chung đường biên giới với Ukraine cho biết họ đã triển khai 4 máy bay chiến đấu F-16 và một máy bay chở dầu của đồng minh vào sáng sớm ngày 2 tháng 1 để bảo đảm an ninh không phận nước này. Quyết định này được đưa ra vài ngày sau khi quân đội Ba Lan tuyên bố một tên lửa của Nga đã bay qua không phận nước này. Tuy nhiên, hãng thông tấn Nga RIA cho biết Nga tuyên bố sẽ không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho đến khi có bằng chứng cụ thể.
Hôm 2 tháng 1, Bộ Tài chính Mỹ cho biết tổng công nợ công của nước này đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 34.000 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh Quốc hội chuẩn bị thảo luận về ngân sách cho năm 2024. Quốc hội Mỹ sẽ họp bàn ngân sách cho năm tài khoá 2024 vào cuối tháng 1 này để bảo đảm duy trì hoạt động của chính phủ. Trong trường hợp không được thông qua, chính phủ Mỹ sẽ lại rơi vào tình trạng đóng cửa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tình hình nợ công hiện nay sẽ không tác động nhiều đến nền kinh tế Mỹ vì các nhà đầu tư vẫn sẵn sàng cho chính phủ liên bang vay tiền. Điều này sẽ giúp chính quyền Mỹ theo đuổi các mục tiêu trong thời gian tới mà không cần tăng thuế.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Do không hài lòng với hàng công, Man U đã dự định đàm phán chiêu mộ tiền đạo Serhuy Guirassy của Stuttgart trong tháng 1 này. Tuy nhiên, theo Sun Sport, Bayern Munich đã gia nhập cuộc đua. Hùm xám sẵn sàng chi 15,1 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng của chân sút người Guinea với Stuttgart. Guirassy đã ghi 17 bàn ở Bundesliga mùa này, chỉ kém Harry Kane.
Trong danh sách đăng ký tham dự giải vô địch các quốc gia châu Phi 2023, đội tuyển Mali đã điền tên tiền vệ Bissouma vào danh sách triệu tập. Điều đó đồng nghĩa Tottenham sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao này trong thời gian diễn ra giải vô địch các quốc gia châu Phi 2023.
Theo lịch, giải vô địch các quốc gia châu Phi 2023 bắt đầu diễn ra vào ngày 13 tháng 1 và kết thúc vào ngày 11 tháng 2. Rất nhiều đội bóng châu Âu đau đầu vì phải nhả các cầu thủ cho các đội tuyển dự giải đấu tại bờ biển Nga sắp tới, trong đó có Manu, Quỷ Đỏ mất Onana và Amrabat.
Theo Mirror, Arsenal đã rất gần thỏa thuận ký hợp đồng mới với Ben White. Thông tin chính thức sẽ được pháo thủ sớm công bố trong ít ngày tới.
Theo Sportmail, Arsenal đã sẵn sàng bán Aaron Ramsdale ngay trong tháng 1 này nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Pháo thủ không còn lựa chọn nào khác vì buộc phải bán để tăng cường lực lượng. Trong khi đó, cá nhân Ramsdale cũng muốn ra đi để thi đấu thường xuyên.
Theo bảng xếp hạng các câu lạc bộ bóng đá giá trị nhất của Forbes, Man U đứng thứ hai với giá trị 4,8 tỷ bảng. Đứng đầu là Real Madrid với 4,9 tỷ bảng. Trong khi đó, Barcelona đứng thứ ba với 4,4 tỷ bảng.
Theo Sky Germany, Sancho muốn trở lại đội bóng cũ Dortmund ở kỳ chuyển nhượng tháng này. Phía Man U cũng muốn đẩy Sancho đi để giảm bớt quỹ lương khi ngôi sao người Anh từ đầu mùa đến nay vẫn nhận đều đặn 350.000 bảng một tuần dù không thi đấu.
Man U và Dortmund hiện đang đàm phán về thỏa thuận cho mượn Sancho đến cuối mùa. Đội bóng Đức sẽ mất một khoản phí mượn và chi trả một phần tiền lương trong 350.000 bảng trên một tuần của Sancho.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua miền Bắc hầu như chỉ còn mưa vài nơi, nhưng nhiệt độ thì vẫn sẽ giảm xuống. Mức nhiệt ngoài trời hiện tại ở Bắc Bộ đang duy trì mức thấp dưới 18 độ, vùng núi dưới 14 độ, trời rét nhưng khô ráo nên không có cảm giác buốt giá. Trong ngày hôm nay, nhiệt độ hầu khắp các tỉnh thành phố ở Bắc Bộ sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng 19 đến 22 độ. Ở miền Trung, dọc từ Nam Nghệ An trở vào đến Phú Yên đã có mưa nhiều nơi. Trong ngày hôm nay, Trung Bộ vẫn còn mưa nhưng cường độ giảm dần. Dự báo vùng mưa sẽ là vùng từ Hà Tĩnh trở xuống đến Khánh Hòa, nhưng chỉ là mưa rào nhẹ. Nền nhiệt trong ngày hôm nay vẫn có sự phân hóa giữa các vùng, thấp nhất là 3 tỉnh phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, với mức nhiệt từ 19 đến 22 độ. Tiếp đến là Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, với mức nhiệt từ 23 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định, nhiệt độ là 26 đến 28 độ. Và cuối cùng là các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ cao phổ biến từ 29 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay phổ biến không mưa, ban ngày trời nắng kéo dài. Trong đó, khu vực các tỉnh miền đông của Nam Bộ sẽ có mức nhiệt cao nhất trong khoảng từ 31 đến 34 độ, có nơi nắng nóng đến 35 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên dù cũng có nắng sớm và liên tục, nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay đều không vượt ngưỡng quá 30 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.